thứ bảy tuần thứ nhất thường niên. Chủ đề: công hiệu của lời Chúa. Theo truyền thống Do Thái, một khi lời nói phát xuất từ miệng một người, nó có thể hiện hữu cách độc lập. Nó không còn là một âm thanh với một ý nghĩa, nhưng còn có một năng lực thoát ra để hoàn thành ý định của người nói. Ví dụ, biết bao việc làm là hậu quả của những lệnh truyền của vua chúa và các vĩ nhân trên thế giới. Điều này càng đúng hơn với lời Chúa, như lời tiên tri Isaia nhận định: cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi lầy lộc. Cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao trao phó. Xin coi Isaia chương 55 câu 10 đến câu 11. Các bài đọc hôm nay đặt trọng tâm trong việc đề cao sự quan trọng của lời Chúa. Trong bài đọc 1, năm chẵn, Thiên Chúa chọn ông Saul để làm vua đầu tiên của người Israel, và Ngài xếp đặt mọi sự để ngôn sứ Samuel gặp và sức dầu phong vương cho ông. Trong phúc âm, lời của Chúa Giêsu có sức hấp dẫn một người thu thuế như Matthew, làm cho ông bỏ dĩ vãng, bỏ sự nghiệp thu thuế để trở nên một tông đồ và một thánh ký nhiệt thành của Chúa Giêsu. Bài đọc 1: Đức Chúa đã sức dầu tấn phong ông làm người lãnh đạo cơ nghiệp của người. Thứ nhất, Thiên Chúa chọn Saul làm vua đầu tiên của Israel. Nhìn lại cách chọn người lãnh đạo của Thiên Chúa, chúng ta thấy Ngài không theo cách chọn lựa của con người. Con người thường có khuynh hướng chọn người trong những dòng tộc quan trọng. Thiên Chúa chọn Saul từ dòng dõi Benjamin, một dòng tộc nhỏ nhất trong 12 chi tộc của Israel. Khi chọn David để thay thế Saul cũng thế. Thiên Chúa không chọn các người con lớn và khỏe mạnh của ông Jesse, nhưng lại chọn David, người con út là đứa chăn chiên đang ở ngoài đồng. Sau khi đã chọn lựa, Ngài khoan phòng để ngôn sứ Samuel có cơ hội gặp Saul bằng việc mất các con lừa. Vì chuyện mất lừa, lên ông Kis cha ông Saul, sai con ông đi tìm lừa. Ông nói: con hãy đem một trong các người đầy tớ đi với con và lên đường đi tìm lừa. Ông Saul đi qua miền núi Ephraim, rồi đi qua đất Salisa mà không tìm thấy lừa. Họ đi qua đất Salim cũng không thấy gì. Rồi thì ông đi qua đất Benjamin mà không tìm thấy. Khi trời đã tối, Saul muốn quay trở về nhà để cha mình khỏi mong mỏi. Nhưng người đầy tớ thúc giục ông đi vào thành trước mặt để vấn ý một thầy thị kiến cho biết những con lừa cái đang thất lạc ở đâu. Thứ hai, ông Samuel sức dầu phong vương cho Saul. Cùng lúc ấy, Thiên Chúa cũng mặc khải cho ông Samuel trong một thị kiến về người mà Ngài đã chọn để làm vua đầu tiên của Israel. Xin coi Samuel quyển thứ nhất, chương 9 câu 16. Khi ông Samuel thấy ông Saul thì Đức Chúa mách bảo ông: đây là người ta đã nói với ngươi, chính nó sẽ cai trị dân ta. Khi ông Saul lại gần ông Samuel ở giữa cửa thành và nói: xin ông làm ơn cho tôi biết nhà thầy thị kiến ở đâu. Ông Samuel trả lời ông Saul rằng: tôi là thầy thị kiến đây. Ông hãy lên nơi cao trước mặt tôi. Hai ông sẽ dùng bữa với tôi hôm nay. Sáng mai tôi sẽ để cho các ông đi và sẽ nói cho ông biết tất cả những gì đang làm ông bận tâm. Hôm sau, ông Samuel dậy sớm để tiễn Saul lên đường. Và trên đường đi, ông Samuel lấy lọ dầu và đổ trên đầu ông Saul, rồi hôn ông và nói: Chẳng phải Đức Chúa đã sức dầu tấn phong ông làm người lãnh đạo cơ nghiệp của người hay sao? Và ông Samuel cũng cho ông Saul biết về chuyện những con lừa cái đã được cha ông tìm lại được. Qua sự quan phòng kỳ diệu này cho chúng ta thấy tất cả tiến trình chọn người và phong vương được xếp đặt bởi Thiên Chúa. Saul không biết và cũng không có ý định để trở thành vua. Khi Thiên Chúa chọn ai, Ngài sẽ xếp đặt mọi sự để cho việc ấy thành sự. Phúc âm: tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Thứ nhất, Chúa Giêsu gọi Lê-vi người thu thuế. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Người Do Thái quan niệm người thu thuế như ông Lê-vi là người tội lỗi công khai vì đã toa rập với nước ngoài để bóc lột dân chúng. Họ bị ngăn cấm không cho vào đền thờ và được xếp hạng cùng với hàng đĩ điếm và trộm cướp. Chúa Giêsu không những chọn Mát-thêu mà còn công khai dùng bữa với các người thu thuế khác tại nhà ông. Thái độ của Mát-thêu rất anh hùng và dứt khoát, vì một khi đã bỏ nghề thu thuế là ông đã mất tất cả về phương diện vật chất. Nhưng bù lại, ông đã nhận được rất nhiều về phương diện tinh thần. Ông được bình an vì từ nay không còn bị khinh thường. Ông được trở thành tông đồ và trở thành thánh sử để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Thứ hai, xung đột ý kiến giữa Chúa Giêsu và nhóm biệt phái. Có hai phản ứng chính trong cuộc trở lại của Mát-thêu. Những người kinh sư thuộc nhóm biệt phái thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì họ nói với các môn đệ của người: sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Họ có lý phần nào khi kết tội Chúa Giêsu, vì như quan niệm của cha mẹ Việt Nam, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nhưng quan niệm này không thể áp dụng cho Đức Kitô, vì Ngài đến để chinh phục và mang con người về cho Thiên Chúa. Thứ hai, phản ứng của Chúa Giêsu. Ngài nói với họ: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Ngược lại với cách cư xử của con người, Thiên Chúa không giữ quá khứ tội lỗi của con người. Trái lại, Ngài không ngừng kêu gọi con người từ bỏ quá khứ tội lỗi để hướng về tương lai. Như một bác sĩ rành nghề, Chúa biết Ngài có thể chữa bệnh cho Mát-thêu và dùng những tài năng sẵn có của ông cho việc rao giảng tin mừng. Áp dụng trong cuộc sống, lời Chúa có sức để làm hiện thực những chuyện không thể đối với con người. Chúng ta đừng bao giờ khinh thường hiệu quả của lời Chúa. Lời Chúa có uy quyền thay đổi những tâm hồn tội lỗi thành thánh thiện. Khi chúng ta quyết định áp dụng lời Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặt hái những kết quả mà chúng ta không bao giờ nghĩ mình có thể đạt được. Chúng ta phải dành địa vị quan trọng cho lời Chúa, được chứng tỏ qua việc chúng ta dành thời gian, cố gắng khắc phục mọi khó khăn và thực thi lời Chúa. Amen.